Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2013. Chúng ta cũng học vô bài thứ 11 của Kinh Di Giáo. Bài này chúng ta đã học một buổi cách đây một tháng rồi. Tức là chủ đề của bài này đó là nhiếp niệm và trụ tâm. Và nếu chúng ta dùng một cái từ khác, nó có nghĩa là niệm và định nha. Niệm gọn nhất là vậy. Các vị nghe nguyên văn của Đức Phật dạy đã thấy hay rồi. Tỳ kheo các ông cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trợ, không bằng không quên chánh niệm. Nếu có người không quên chánh niệm, các giặc phiền não sẽ không vào được. Thế nên các ông thường phải nhiếp niệm tại tâm. Nếu để mất niệm sẽ mất các công đức. Nếu niệm lực được vững chắc, tuy vào trong giặc ngũ dục cũng không bị chúng làm hại. Thí như mặc giáp vào trận thì không còn phải lo sợ điều gì. Ấy là công đức không quên chánh niệm. Cái phần đầu, tức là cái câu đầu đã xác định rằng là mình cầu thiện tri thức bên ngoài hay là cầu người yểm trợ bên ngoài không bằng mình cầu chánh niệm của tự tâm. Tức là cái năng lực nội tỉnh của các vị mà mạnh bao nhiêu thì cái công phu hành trì nó càng dễ thành đạt bấy nhiêu. Và không ai bên ngoài giúp ta được bằng chính tự ta cả. Rồi câu thứ hai là nếu người nào nhiếp niệm được thì không có giặc phiền não sinh khởi nơi tâm thức. Câu thứ ba, Ngài nhắc lại một điều vô cùng quan trọng là nhiếp niệm được thì tất cả các công đức lành sẽ sinh trưởng. Và Ngài dùng một cái ví dụ là nếu nhiếp niệm rồi thì anh đi vào trong giặc phiền não cũng không có tấn công anh được. Giống như người mặc áo giáp. Vào trận thì dù cho bao nhiêu súng đạn, tên pháo của địch thủ bắn vào cũng không lủng được. Đó là công đức không quên chánh niệm. Thế rồi hôm tuần rồi chúng ta đã học vô nội dung của bài này, mình đã phân ra mấy điểm nội dung. Điều thứ nhất là chúng ta xác định đây là cái pháp thực tập quan trọng. Mình xin ôn lại để các vị lưu ý. Kỳ thực giáo lý đạo Phật không phải là một triết lý, mà đa phần những lời dạy của Đức Phật đều đi vào sự thực tập cả. Có một điều nó vô cùng căn bản là hiểu và thực tập hai điều này nó song hành với nhau. Người ta hiểu càng sâu thì cái khả năng thực tập của người ta nó càng dễ. Cho nên hiểu cũng là hành, mà hành cũng là hiểu. Ví dụ, kinh văn của Nguyên Thủy Đức Phật không có giải thích gì nhiều. Ngài chỉ bảo một điều là hít vô, nhận biết hơi thở đang đi vô, thở ra biết nó đang đi ra, thở vào làm cho an tịnh thân hành, thở ra làm cho an tịnh thân hành. Và mình chỉ cần làm ngần đó việc thôi thì thân của các vị nó có một cái sự hòa điệu nhất định. Thân nó an, tâm nó an, hai cái này nó sẽ phát sinh cùng một lúc. Rồi nó sẽ phát sinh thêm điều tự nhiên, đó là khi thân tâm các vị an lạc, hạnh phúc nó dâng lên trong trái tim các vị thì hạnh phúc nó sẽ dâng lên cả một đời sống gia đình của các vị, xã hội các vị, đất nước các vị. Và khi có sự bất an trong nội thân thì thưa các vị, cái dây chuyền của nó là nó làm bất an cho đời sống gia đình của ta. Bất an làng xóm láng giềng và bất an luôn cả một xã hội của chúng ta. Cách đây vài mươi năm, châu Âu họ có một cái quy luật rằng là dân châu Âu cái tình trạng sanh xuất rất là thấp, tức là cái tình trạng sinh con của những cô gái bên đó nó rất là thấp. Họ sợ là dân châu Âu có thể là dân số rất là giảm. Và dân số giảm thì nó đi với một cái tình trạng đáng lo ngại, đó là các quốc gia Hồi giáo họ sẽ xâm lăng, họ sẽ có mặt và nó gây bất an rất là lớn cho xã hội. Do vậy cho nên họ ra lệnh là tất cả những cô gái khoảng 20 tuổi là phải có con. Và khi người ta ban một cái sắc lệnh như thế thì nó gây nên cái tình trạng phản ứng vô cùng ngược. Đó là ép những cô gái, họ không thương, họ vẫn có con, họ không muốn cưu mang đứa bé trong bụng mà họ phải lưu nó lại để sinh ra. Thế rồi họ không lường được là 20 năm sau, khi những đứa bé được cưu mang trong cái trạng thái phẫn uất, giận dữ, căm thù của những bà mẹ đó, nó có mặt giữa trần đời, thì người ta tổng kết rằng cái tội phạm xã hội nó tăng gấp 2 lần, 3 lần. Và những con người được sinh ra trong giai đoạn đó, nó trở thành những cái kẻ, thứ nhất là rất khó dạy, thứ hai tâm thức nó vô cùng mất bình thường, nó gây rối xã hội, nó dữ dằn, nó điên khùng. Thế thì thưa các vị, từ cái hạt mầm rất là bé nhỏ, tác động của tâm thức ta tác động vào hình hài đứa bé, mình tưởng chừng như là vô tội vạ, nhưng mà ai biết đâu rằng là nó tác động rộng đến xã hội, làm cho xã hội vô cùng hoảng loạn. Và cái hiện tượng này, thưa các vị, nó có mặt tự nhiên thôi. Ví dụ như mình nhìn Trung Quốc, mình thấy cái điều đó là người ta cố tình làm cho cái kế hoạch sinh xuất nó giảm đi. Tại vì Trung Quốc nó tới 1 tỷ mấy trăm triệu rồi, cho nên nó rất sợ cái nạn thiếu ăn. Họ bắt buộc là mọi người phải một con thôi. Thế rồi nó đưa đến cái tình trạng rối loạn xã hội rất lớn, đó là cái đứa con kia nó trở thành một cậu quý tử. Bố mẹ của nó không dám đụng chạm đến nó. Tức là cái quá trình lớn của nó không có bình thường giống như những đứa bé khác. Nó đòi chi được nấy, nó trở thành một ông hoàng, nó trở thành kẻ vô cùng là vị kỷ. Nó không cần biết gì đến người xung quanh cả, nó chỉ biết cho nó mà thôi. Thế rồi cái tình trạng mất đạo đức xã hội nó bắt đầu xảy ra. Rồi cái tình trạng nó lây lan hơn nữa, đó là cả một cái nền văn minh của một đất nước nó có bề dày 4.000 năm văn hiến, nó bị hủy phá trong tay của những người trẻ nhỏ lớn lên bây giờ. Tức là nó không ngần ngại gì chuyện mất đạo đức, không ngần ngại gì cái chuyện giết người, không ngần ngại gì cái chuyện vô cảm đối với niềm đau nỗi khổ của mọi người xung quanh. Và người ta la sùm lên về cái chuyện là ăn trộm tài sản trí tuệ của thế giới. Vân vân, thưa các vị, nói thì nói nhưng mà họ cứ làm thế thôi. Và người ta thống kê một điều thế này. Có những dân tộc, họ nói một đằng, họ làm một nẻo. Có những dân tộc nói trước làm sao. Có những dân tộc không nói mà cũng không làm. Đây là những câu chuyện nó có, họ thống kê cái tình trạng tâm thức của cộng đồng xã hội nghe. Nói một đằng làm một nẻo là dân Trung Quốc. Nói trước làm sao là dân Mỹ. Nó nói tôi đánh anh đó, tôi ném bom vào đất nước anh đó. Anh nói trước là anh làm sao. Còn dân không nói mà cũng không làm, vô cùng vô cảm là dân Việt Nam. Thưa các vị, là đối với những cái điều trái tai gai mắt, đối với cái mức độ đàn áp về nhân quyền nó vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà người ta cảm thấy chuyện đó chưa tới mình cho nên người ta không bận tâm, không dám nói, không dám phản đối, mà cũng không dám biểu hiện cái chính kiến của mình đối với vấn đề xã hội. Tội nghiệp là như vậy. Đó là những câu chuyện cười người ta thống kê như vậy. Thế là câu chuyện cười thứ hai. Một anh chàng Tây Ba Lô đi du lịch. Không biết cái từ Tây Ba Lô tiếng Anh có hay không anh? Anh mở cửa sổ, anh đưa tay ra, anh nói, ồ, đây là Cali, nóng gần chết. Thế rồi đi qua một vùng khác, anh mở cửa sổ, anh đưa tay ra, anh nói, ồ, đây là Moscow, lạnh quá đi, đất nước Nga. Không cần nhìn, đưa tay ra, thăm dò khí hậu là biết nơi vùng đất này, vùng đất nào. Thế rồi mở cửa sổ, đưa tay ra, kéo tay, bắt cái đồng hồ. Ồ, đây là Việt Nam. Biểu riếu dân Việt Nam một cách rất là tội nghiệp. Nhưng mà thưa các vị, tình trạng đó dường như không phải thiếu trên đất nước Việt Nam. Do vậy, điều mình nói là thế này. Có những việc rất là nhỏ nhưng mà nó tác hại, có khi nó rộng ra đến xã hội. Có khi mình chỉ luyện một ý niệm vào trong tâm thức mình thôi. Mình đâu biết rằng là cái tác hại của nó đến với thế hệ con của mình, đến với 10 năm sau. Và một ý niệm nhỏ tiêu cực gieo vào trong tâm thức tưởng chừng nó vô tội vạ, nhưng mà ai biết rằng nó sẽ gây cái mầm bệnh ung thư nơi tự thân ta, ta đâu có lường được. Và cái điều này Đạo Phật đã nói từ xa xưa lắm thưa các vị. Mỗi một ác niệm anh khởi lên là anh tự giết chết anh trước. Thế rồi mình trở lại vấn đề pháp thực tập của Đạo Phật. Thưa các vị, hai điều nó liên hệ rất là chặt với nhau, đó là cái sự suy nghĩ của anh nó đưa ra hành động của anh. Rồi cái sự hiểu biết của anh nó cũng đưa ra hành động của anh, nó cũng có khả năng là nó chuyển được thân tâm của anh rất là dễ. Cho nên hiểu biết mà cao, mà sâu, mà đúng chánh pháp thì cái con đường hành trì nó rất là ngắn và nó rất là đơn giản. Còn cái hiểu biết của chúng ta mù mờ, ta không có thăm dò vào được tri kiến của ta về vấn đề đạo pháp không mở. Thế thì mình chỉ là kẻ đuôi mù đi trong đêm tối mà thôi, chứ không thể đi đúng con đường chánh pháp. Và cũng không có làm sao mang được niềm vui hạnh phúc và an lạc đến tự thân được. Thế cho nên pháp thực tập của Đức Phật dạy, nó gắn liền với kinh văn là một, nó gắn liền với cái tri kiến của các vị hiểu biết về giáo lý là hai. Hai điều này nó tương quan với nhau, nó nuôi dưỡng lẫn nhau. Cho nên mình đừng nghĩ rằng học không phải là tu. Và mình cũng đừng nghĩ rằng tu không, nó thiếu trí tuệ, thưa không. Hai cái này nó nuôi dưỡng nhau rất là rõ ràng. Đó là điều thứ nhất mình giải thích một chút về pháp thực tập nó vô cùng quan trọng của Đạo Phật. Cái trọng tâm Đạo Phật là chuyển hóa tâm. Và định nó không đưa người ta giải thoát. Tuệ phát sinh nó đưa người ta tới giải thoát. Năng lực hiểu biết nó sinh khởi thì người kia lấy được phiền não khổ đau liền, chứ chưa cần làm gì thêm cả. Anh không thể khổ hạnh, anh không thể nằm tro ăn trấu, anh không thể dầm mình biển sâu hoặc là dầm mình trong băng lạnh mà anh có thể diệt trừ phiền não được. Tất cả con đường nó vô cùng phi lý. Anh cũng không thể khẩn cầu thần linh mà diệt được phiền não. Cũng không phải anh cúi đầu anh lại cả ngày mà anh diệt được phiền não. Phiền não nó phát sinh từ nơi tâm thức của anh. Anh chỉ chuyển được phiền não từ nơi cái nhận thức của anh thôi. Và khi nhận thức nó thay đổi, nó có mặt, thì cả một hệ thống thân của anh nó liền thay đổi, chứ không phải là nó chỉ thay đổi ở cái phần bên trong cái tâm thức mà thôi. Nhận thức thay đổi thì toàn thể thân anh nó liền biến chuyển theo. Cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Ví dụ như khi các vị có niềm vui thì toàn thân các vị nghe nó rạc rào, hưng phấn, nghe niềm vui nó sinh khởi. Các vị có nỗi buồn thì các vị cảm thấy là sức khỏe của mình nó đi đâu mất, mình tự nhiên bị sụp xuống. Cái giận của mình mà nó nổi lên là mình cảm thấy ăn không được, thở không vô. Thì rõ ràng là từng cái máy động để tâm thức anh nó tác động trực tiếp tới thân của anh. Thân và tâm nó là một là vậy. Cho nên đừng nghĩ rằng hiểu biết giáo lý không phải là con đường, không phải là con đường tu. Hai điều này nó dính liền nhau. Và hôm buổi học trước thì chúng ta đã chia sẻ hai điều. Điều thứ nhất là cầu thiện tri thức bên ngoài. Điều thứ hai là cầu thiện hỗ trợ. Cái từ thiện tri thức này nó có cái hàm nghĩa rất là rộng nghe. Gần nhất đó là những người bạn của chúng ta gọi là thiện tri thức. Bạn chi? Có hai loại bạn. Một là bạn lành, hai là bạn không lành. Ở cái mức độ bình thường tâm thức ta thì thiện tri thức là những người bạn lành. Thế nhưng mà nếu anh tu đến một cái chừng mức nào đó giỏi á, thì bạn dữ cũng là thiện tri thức nữa. Bạn xấu cũng là thiện tri thức nữa. Tại sao? Thưa các vị, là những người bạn xấu là một loại phản diện để mình nhìn vào, mình học, mình tránh cái tình trạng như vậy. Thấy người ta đi sập hàm, mình biết là ồ, cái con đường này nó vô cùng nguy hiểm. Cho nên họ là những tấm gương để cho các vị tự khích lệ mình, tự nhắc nhở mình tránh cái con đường người ta đi vào đổ vỡ. Điều thứ hai, của những người bạn dữ, nó cho chúng ta một cái phản tỉnh rất là đậm đà, đó là có những người như thế tác động để làm sinh khởi hạt giống Bồ Đề Tâm trong anh. Tức là khi cái trình độ tu đủ dày thì người ta sẽ không nhìn những người kia là những người bán ác, những người khó chịu, những người đáng loại trừ, những người đáng trốn chạy, mà người ta đối phó với những người kia để nuôi dưỡng cho cái nhẫn lực của mình càng ngày càng dày, năng lực tu của mình càng ngày càng phong phú. Thế nhưng mà đa phần ở cái tình trạng của chúng ta thì cần bạn lành chứ không phải cần những người ác hữu, ác tri thức. Và thưa các vị, những người họ muốn làm ác tri thức, họ phải là những người tu vô cùng giỏi, họ mới dám làm điều này, mới dám làm nghịch hạnh Bồ Tát. Người ta có cái từ gọi là nghịch hạnh Bồ Tát. Cỡ như Đề Bà Đạt Đa là loại nghịch hạnh Bồ Tát ấy. Đức Thế Tôn mà không có Đề Bà Đạt Đa phá rối, thế thì Ngài không thể thành tựu được ngàn vạn công đức lành của một vị Thế Tôn. Và Kinh Văn Đại Thừa bảo rằng ông là một vị Bồ Tát chuyên môn đi phá rối các Đức Thế Tôn để làm cho cái quả Bồ Đề của các vị Phật được tròn, được viên mãn, để làm cho công hạnh của các vị Phật được thành tựu. Do vậy cho nên khi ông chết bị đọa xuống dưới 18 tầng địa ngục, lửa đốt rần rần như đó. Rồi Đức Thế Tôn sai A Nan nói ông hãy đi thăm Đề Bà Đạt Đa một chuyến đi. A Nan mới xuống tới 18 tầng địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Hỏi chứ Ngài ở trong cái ngục tối tăm như thế này, bị lửa đốt như thế, Ngài có khổ không? Đề Bà Đạt Đa nói ta ở đây như ở cõi trời tứ thiền thiên. Đó là câu trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ hai là chừng nào thì Ngài ra khỏi địa ngục? Đề Bà Đạt Đa nói chừng nào Đức Thích Ca đọa xuống đây thì ta ra khỏi địa ngục. Thì các vị thấy là phải là những vị Bồ Tát nghịch hạnh, tức là lịch kiếp tu mới có khả năng làm ác tri thức cho thiên hạ được. Tại sao? Thưa các vị, cái nền tảng của sự tiến bộ trong đời sống loài người mức độ bình thường thôi, chưa nói cái gì xa xôi. Người muốn phát triển việc học hành, phát triển giàu có, phát triển công danh, họ đòi hỏi có một cái môi trường nhất định họ mới phát triển được. Ví dụ như không có một cái môi trường đàng hoàng thì anh không thể học tới nơi tới chốn. Nó ồn ào, nó bát nháo, nó sao động, nó thiếu tiền, thiếu gạo, thiếu cơm, thiếu người yểm trợ thì không thể thông minh mấy mà học được cả. Cho nên cần một môi trường nhất định, cần hoàn cảnh nhất định, cần người thương mến nhất định, cần một số tiền ổn định về đời sống, không đến nỗi lo lắng, bất an và cực nhọc thì người ta mới học được. Đó là môi trường học. Môi trường làm giàu cũng thế, môi trường tu cũng thế. Mình hình dung rằng mình ở trong một cái môi trường tu mà chung quanh mình ba bên bốn phía là những người không tu. Họ hướng tâm thức về cái nẻo lợi, nẻo danh và vô cùng là ồn ào, vô cùng phức tạp, vô cùng thị phi, vô cùng tranh chấp. Họ không có hiền thiện, không dễ thương, không khả năng nuôi dưỡng. Thế thì không dễ gì phát triển được đời sống tu. Thế cho nên trong môi trường đời sống bình thường ta rất là cần cái điều kiện thuận lợi như thế. Rồi cái người mà họ có gan gây quả hại cho những người tu, thưa các vị, không phải đơn giản đó là người nghịch hạnh Bồ Tát như chúng ta nghĩ trong kinh văn có mặt, mà đó là những người có khi ta đã gieo ân oán gì với họ trong quá khứ, cho nên bây giờ họ gặp ta là họ đã ghét rồi, họ gây sự. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, Là thưa các vị, cái tâm ganh tị của chúng sinh nó vô cùng nặng nề. Và cái trường hợp thứ hai thì chúng ta có thể sử dụng một phương pháp vô cùng đơn giản để tránh cái tình trạng ganh tị của người ta, thì nó cũng đỡ đi cái chuyện phải đối phó. Nào chiều này có ngồi chơi, quý sư cô có nói chuyện đó. Quý sư cô hỏi thăm mình, hỏi hồi xưa mình có bị khó khăn gì không, mình cười ngất. Mình nói là người ta có 3-4 điều nó phát sinh khó khăn. Một là có tiền, hai là tài giỏi, ba là có nhan sắc thì bị người ta ganh tị. Còn mình không có 3 thứ đó. Không có tài, nghèo, của anh nông dân nhà quê chất phác, thế mà họ ghét, nói chuyện lạ. Thế thì thưa đại chúng, cái điều thứ hai mình chia sẻ đó là tránh đi cái tình trạng phức tạp nó gây cho đời sống tu của mình, là chúng ta hãy che lấp bớt cái ánh sáng của chính mình đi, để người ta đừng ganh tị. Tâm thức ganh tị, tâm thức rất là phổ thông nha. Rồi mình ví dụ một cách rất là gần gũi hơn thì các vị thấy điều này. Ví dụ như mình lỡ mà được thầy thương một tai họa. Tại vì ông thầy mà có một mình đó thì không có làm sao. Mà thầy có đệ tử cư sĩ, đệ tử xuất gia, đệ tử nam, đệ tử nữ nhiều, mà thầy mà thương mình thì mình chết là cái chắc. Họ quay là họ rỉa mình, họ bầm mình, họ xé áo mình cũng đủ chết. Cho nên khi mà được thầy thương thì các vị nên né đi cho nó yên thân. Thôi lại thầy, thôi thầy đừng thương con dùm cái, cho con đỡ cái khổ. Tâm thức ganh tị nó rất là nặng nề như vậy. Và chừng như là chuyện này nó là chuyện phổ thông nha. Ví dụ như cha mẹ trong nhà thôi mà thương đứa con này nhiều hơn thì coi chừng mấy đứa anh, mấy đứa chị nó dí lại, nó đánh thì cũng chết. Cho nên cái trường hợp thứ hai ta có thể tránh được đó là hãy thông minh một chút, biết che ánh sáng của mình lại. Và cái sự thông minh của mình nó trở vào bên trong, đừng có để cho người ta thấy thông minh, đừng để cho người ta thấy mình có tài. Hãy trầm lặng sống giữa dòng đời rất là yên bình, ổn định. Đó là trong những cái môi trường sinh hoạt trong đời sống khôn một chút thì tránh được cái tình trạng bất an. Đó là điều thứ nhất ta nói đến người bạn, một là lành hay là dữ. Cái ý nghĩa thiện tri thức thứ hai nữa là thầy cũng là thiện tri thức. Thầy không có cái gì mà ghê gớm hơn ta cả. Chỉ là những vị đã đi trước ta đối với con đường tu. Và nếu mình dùng một cái từ nó chính xác, trong thế giới nhà chùa thì thưa các vị, đành rằng người ta quy chiếu là một trong những ơn lớn giữa trần đời này là ơn thầy. Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn đất nước và ơn xã hội loài người. Đó là bốn ơn, gọi là bốn trọng ân. Nhưng mà đúng nguyên tắc thì thưa các vị, vị thiện tri thức này đành rằng có công rất lớn, khai ngộ, mở ra con đường tu cho chúng ta. Nhưng mà nhìn trên cái căn bản và trên cái luận lý mà vững chắc nhất á, thì thưa các vị, không có gì phải mang ơn nhau nhiều lắm. Tại sao? Thưa các vị, các vị thầy đều có trách nhiệm làm thế nào cho cái dòng chảy tuệ giác của Đức Phật có mặt giữa trần đời này. Ông chưa làm được điều đó là ông còn thiếu nợ với dòng chảy chánh pháp của Phật. Cho nên tìm được một người đệ tử truyền đạt được chánh pháp để người ta tu thì ông phải mang ơn đệ tử. Đúng đó, là như vậy đó. Dĩ nhiên ta mang ơn là chuyện của ta, nhưng mà đối với những vị thiện tri thức thật thì thưa các vị, điều thứ nhất là vô cùng tri ân những người đã đến với mình để học với mình, thừa hưởng sự nghiệp giác ngộ của Đức Phật để truyền đạt chánh pháp đến thế hệ tương lai. Cái quan trọng không phải là học trò kiếm thầy, mà quan trọng là thầy phải kiếm học trò nữa. Quan trọng như vậy. Đó là mình gọi là thiện tri thức thiệt. Thiện tri thức mà không thiệt thì sao? Hướng dẫn tâm thức ta không đi vào đường tu, làm hư luôn bồ đề tâm của một đời người. Ví dụ như mà mình không đủ duyên lành, mình luyện mình vô một cái già lam, mà già lam đó chỉ dạy cho mình lợi, dạy cho mình danh, dạy cho mình lăng xăng trong cuộc đời để kiếm một mớ của cải vật dục phù hư trong cuộc sống, để rồi qua một đời, thế thì gọi nó là ác tri thức. không truyền đạt được chánh pháp, không kích phát được bồ đề tâm, không nuôi dưỡng được hạt giống lành trong ta, mà lại làm cho ta tăng trưởng phiền não, tăng trưởng nghiệp thức, làm hư luôn hạt giống bồ đề trong ta, thì người ta gọi đó là ác tri thức. Cạn là như vậy nghe. Cái tầng cũng bậc thầy nữa đó là chi? Mình chỉ con đường người ta đi quanh quanh, không có chỉ trực tiếp vào con đường thể ngộ đạo, bừng sáng được tâm. Tức là không thấy được bản tính không sinh không diệt của chính ta, tu những cái pháp môn mù mờ, hướng ngoại, vọng động, cầu khẩn thần linh, có một niềm tin nó vô cùng là mê tín, thì gọi đó là ác tri thức. Không khơi mở được cái con đường chánh pháp nơi trái tim của người học, không chỉ cho người ta quay về thể nhận được cái gì là không sinh diệt nơi bản tâm của họ, không chỉ cho người ta được một cái pháp hành trì, thì thưa các vị gọi nó là ác tri thức. Chứ mình đừng tưởng thầy nào cũng là thiện tri thức. Thế cho nên thiện tri thức đúng nghĩa là thiền sư đạt ngộ, thấu rõ được đường đi, nắm trong tay được cái con đường làm chủ vận mệnh sinh tử của mình, cho nên gọi nó là thiện tri thức. Người vào tới cửa là thấy biết căn cơ của người ta, nói một câu là khai ngộ được tâm thức của họ, thì gọi là hạng thiện tri thức. Thì hạng thiện tri thức thiệt tương đương với các vị Bồ Tát lịch kiếp tái lai. Còn thiện tri thức thường thì thưa các vị, có thể làm thầy dạy chữ nghĩa cho vui, giảng pháp cho vui, đem kinh văn ra dạy, thì gọi là thiện tri thức. Và có được đời sống phẩm hạnh đáng để cho người ta quy kính, thì cũng được gọi là thiện tri thức trên giáo nghĩa văn tự. Chứ còn thiện tri thức thiệt trong nhà thiền định nghĩa đó là phải thấy đạo, triệt ngộ, chứng nghiệm pháp thân, làm chủ được tử sinh đến đi tự tại, thì gọi đó là bậc thầy cũng là thiện tri thức là như vậy. Và thiện tri thức ở tầng cao là ai? Đức Thế Tôn cũng gọi là một thiện tri thức. Thế nhưng mà ở đây cái bài kinh Di Giáo quy chiếu thế này, thưa các vị, cầu thiện tri thức, bạn, thầy và Phật. Bên ngoài vẫn không bằng vị thiện tri thức, đó là năng lực chánh niệm bên trong của các vị. Không có vị thầy nào đứng sau lưng của các vị để nhắc các vị về chuyện tu. Không ai thay các vị đi gánh phiền não khổ đau trong các vị cả. Các vị phải chính là người chịu trách nhiệm về mình. Thế cho nên từng niệm tu, từng hơi thở vào ra tu, đó là thiện tri thức gần gũi nhất, thân tình nhất, quý báu nhất, giúp cho các vị thôi. Chứ không có vị thầy nào bên ngoài giúp cho ta bằng chính ta cả. Đó là ý thứ nhất về cầu thiện tri thức. Cầu thiện hỗ trợ có hai loại hỗ trợ. Loại thứ nhất, nó là chưa biết đạo. Loại thứ hai là loại biết đạo. Thế nào là chưa biết đạo? Thưa các vị, là rất nhiều những người cư sĩ Phật tử, họ cầu lợi hay cầu danh, hoặc là họ cầu một chút ấm cúng của tình cảm, họ đến với đạo, họ nương tựa và lam, họ tu học, nhưng mà kỳ thực là họ chưa hiểu gì về đạo cả. Họ lăn xăng giữa trần đời, họ chán rồi. Thay vì kinh doanh ở đời thì có khi nó bị thất thố, cho nên bây giờ họ vô đạo kinh doanh cũng là một cách làm ăn thôi. Thì ta gọi đó là người chưa biết đạo. Ở tầng cạn nhất đó là vậy. Cầu lợi, cầu danh. Hoặc là họ thấy các thầy, các cô khá dễ thương, hiền lành. Ở nhân gian thì dường như là người ta lọc lừa, người ta khó ưa, người ta khó chịu, người ta không dễ thương. Cho nên đến nhà chùa làm thân với các thầy cô thấy nó dễ thương và yên tâm hơn, không bị lừa gạt. Thì hàng đó là đi vào cái cảm tính một chút, nhưng mà vẫn chưa là người biết đạo đâu. Tại sao? Vẫn chưa khát khao cái con đường tu tập. Nhiều lắm là chỉ ve vuốt bản ngã. Nhiều lắm là thay vì đi hướng này, ta đi nghịch lại hướng này, cũng là con đường lanh quanh lao sao trong cuộc trần, chơi cho vui thôi, chứ còn chưa dính gì với đạo cả. Thế rồi tầng cao hơn là tầng biết đạo, nó hàm cái nghĩa chi? không phải là người cư sĩ thọ năm giới, khởi phát tâm lành, nương theo Phật Pháp Tăng tu hành, hết lòng kính tín Tam Bảo mà được gọi là biết đạo, vẫn còn ở mức độ rất cạn của người biết đạo. Biết đạo ngày xưa đó là những vị cư sĩ họ đều mở được con mắt Pháp cả, tức là đều chứng dự lưu, cho nên gọi là người biết đạo. Tại sao chứng dự lưu mới gọi là người biết đạo? Thưa các vị, là bà Visakha ngày xưa khi còn là cư sĩ, đành rằng là bà là một nữ thí chủ rất là giàu. Bà bán một chiếc áo cưới của bà, nó tới nhiều triệu đồng tiền vàng, để cúng dường xây dựng đại giảng đường Trùng Cát, tức là giảng đường lầu. Nhưng mà đặc biệt là bà đã ngộ, bà đã chứng được quả dự lưu, mở được con mắt Pháp trong sạch. Và chứng quả dự lưu nghĩa là chứng cái chi? Thưa các vị, nhìn suốt năm uẩn này nó vốn là vô thường, vô ngã. Thấy nó không có cái gì là bản ngã trong đây cả. Thấy cuộc đời nó là bọt bóng, là phù du. Rồi nhận ra cái thể tâm không sinh không diệt, cho nên gọi là chứng được dự lưu thôi, chứ không có chi lạ cả. Anh nhìn suốt vào hình hài năm uẩn của anh, thấy trong ấy sắc thân, cảm thọ, vân vân, năm phần đó đều rỗng, được không có gì cả, chỉ có một cái thể bất động của tâm không sinh không diệt. Nó vượt ra ngoài cái sinh diệt của năm uẩn thì gọi là dự lưu quả. Và thấy được điều này rồi thì mới có hy vọng là thả mình trôi vào dòng thánh được. Còn chưa thấy điều này thì thưa các vị, mình đến với đạo cho vui thôi. Mình đến để đỡ cái tâm hồn cô đơn trống trải của mình, để kiếm một chút ấm áp của đời sống của người tu, rồi kiếm một chút an bình trong một cuộc sống bình thường thôi, chứ còn chưa thể luyện hẳn đời mình để có thể thành đạt được cái sự tu tập. Thế cho nên biết đạo nó không đơn giản cặn cạn đó là quy y Tam Bảo, có niềm tin với chánh pháp. Mà biết đạo nó hàm một cái nghĩa là ngộ được, chứng được quả dự lưu trong bốn quả đầu của thinh văn. Dự lưu nghĩa là đi vào dòng chảy thánh, gọi là dự lưu. Cái hàm nghĩa của nó là thế này: nhận ra ngũ uẩn vô ngã. Và khi nhận ra vô ngã rồi, người ta thấy được con đường phải làm, đó là thả một đời này cho nó trôi vào biển Niết Bàn, không có đi con đường khác. Ngoài ra còn cái ý nghĩa thứ ba nữa, thưa các vị, là người đó nắm vững pháp hành trì. Chỉ cần nắm vững được thiền tứ niệm xứ thôi các vị, tức là niệm thân hành thôi, thì đã có thể quán chiếu được năm uẩn vô ngã, đã có thể chứng nghiệm được thể Niết Bàn hiện tiền. Cho nên ba phần này nó phải có trong cái con người gọi là dự lưu đây. Và người cư sĩ ngày xưa họ là những nhà doanh nhân giàu có, họ ngộ được giáo lý, họ ngộ được đạo từ Đức Thế Tôn dạy. Và Thế Tôn không có dạy nhiều nghe. Đừng có tưởng là Ngài phải thuyết pháp tới mấy tiếng đồng hồ hay là học kinh nọ kinh kia. Ngài phán một câu là ngũ uẩn vô ngã. Không có gì là ngã, không có gì là anh, là tôi, là ta trong cái hình hài năm uẩn anh cả. Người ta ngộ liền đó, thưa các vị. Và gọi đó là dự lưu. Thế rồi câu kinh Di Giáo Đức Phật dạy nè: nương tựa vào những người cư sĩ này, nương tựa vào những người yểm trợ này, để có được cái ăn, có được cái mặc, có được cái chùa, có được điều kiện làm đạo, vẫn không phải tốt. Nương tựa vào các bậc thiện tri thức cũng không phải tốt. Nương tựa vào cư sĩ yểm trợ đời sống vật chất của anh, để anh có mặc, để anh làm đạo, để anh yên ổn tu, vẫn không bằng nương tựa vào chính tự thân của anh. Nương tựa vào cái nỗ lực chánh niệm của anh để tu thì đó là nương tựa tuyệt vời nhất, là lời dạy cuối cùng của Đức Phật, chứ không phải nương tựa ai cả. Dù người đó là người đại thí chủ, dù người đó là người đại thiện tri thức, cũng không phải là chỗ nương tựa tốt nhất của người quyết tâm tu. Đó là hai điều pháp thực tập mình giải thích một chút để cho các vị am tường. Và cái ý thứ ba nó quan trọng nhất, và hôm trước mình đã giải thích mà chưa có xong, bữa nay mình đi lại. Đó là khéo tự nhiếp niệm thôi. Đây là cái phần chính của pháp thực tập, thưa các vị. Và mình đã chia ra tới 4 tầng nhiếp niệm. Thứ nhất là nhiếp. Nhiếp vào thiện pháp. Cái năng lực của thiện pháp nó vô cùng kỳ lạ. Điều thứ nhất là nó làm cân bằng đời sống thân tâm anh, nó làm an ổn cuộc sống anh, nó làm hạnh phúc đến với hiện đời của anh. Kỳ thực cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Ví dụ như chúng ta một buổi tối, chúng ta đi quanh cái thiền đường này, không cần mở cửa thiền đường, các vị thấy ánh sáng nó rọi qua chung quanh cửa sổ thì các vị biết rằng trong đây có đèn. Từ xa nhìn đã thấy ánh sáng nó ra ngoài cửa sổ rồi, nó chói chang rồi. Và khi các vị lại gần, các vị nghe mùi hương từ trong đây bay ra thì các vị biết là trong đây người ta đốt trầm, cho nên mùi hương nó theo cửa sổ mở rộng bao nhiêu thì nó ra ngoài bấy nhiêu. Trong đây người ta không đốt trầm mà người ta xông cái mùi nó rất là hôi, nó xú uế không chịu được, thì các vị biết là trong này nó có cái mùi rất hôi ở trong đây. Rồi nếu trong đây người ta không có đèn thì các vị không hề thấy được ánh đèn nó rọi qua cửa sổ. Thì đời sống ta là như thế. Trong cái hình hài này, trong tâm thức này, nó chứa thiện lành, chứa lòng yêu thương, nó chứa sự vị tha, chứa sự bao dung. Lòng luôn mở rộng, luôn vì người. Thì thưa các vị không giấu ai được cả. Mở mắt ra nhìn, nói một lời, làm một việc, hỏi han người ta một câu thôi, thì nó đã biểu lộ được cái năng lượng của thiện lành có mặt trong tâm thức các vị. Ở bên trong các vị chứa cái chi thì nó tìm mọi cách nó đi ra. Ngũ căn của các vị như thế ấy. Lòng các vị tràn đầy phiền muộn, giận dữ, bất an. Lòng các vị tràn đầy tiêu cực thì mặt của các vị không tránh được, nó cũng phải hiện ra thôi. Lòng mình sân si, mình thù hận người thì không giấu ai được. Dù cố gắng cười nhưng mà ta thấy nét cười của mình nó không có tròn. Dù làm bộ nhìn dịu dàng nhưng mà mắt của các vị như hai cục lửa, đầy sát khí, đầy sân si. Thế thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên ta nên nhận biết là cái gì có trong tâm thì nó đều hiện ra bên ngoài. Có bên trong thân anh thì nó hiện ra ngoài thân anh. Rồi có trong đời sống của anh thì nó hiện ra chung quanh gia đình anh. Anh bất an, anh phiền muộn, anh khổ đau, anh thù hận, thì cái điều đó nó lây lan trong đời sống gia đình, nó truyền hạt giống đó đến người thân của anh, đến con cái của anh. Và nó gieo nọc độc không phải một đời mà rất nhiều đời. Nó quỷ phá đời sống của ta, nó quỷ phá đời sống người chung quanh. Điều này rất là rõ ràng. Một cái sự suy nghĩ tiêu cực của ta, thưa các vị, nó không dừng. Điều thứ nhất là nó lây lan trong cái môi trường chung quanh ta. Cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Không có một cái gì giữa trần đời này mà không ảnh hưởng đến chung quanh cả. Từ lĩnh vực vật lý, các vị hình dung rằng mặt trời xa ta tới 7 phút của tốc độ ánh sáng. Thế nhưng mà mỗi một chu kỳ mặt trời nó bốc lửa lớn á, lửa mặt trời nó tung lên cao, thưa các vị, ảnh hưởng đến môi trường này, ảnh hưởng đến hành tinh này. Dù nó xa tới 7 phút đồng hồ với tốc độ ánh sáng, thế nhưng mà rồi mỗi lần mặt trời có những cái thay đổi biến động thì hành tinh này biến động theo. Biến động về khí hậu, biến động về điện năng, biến động về tâm thức con người. Và người ta cứ tính trung bình rằng cứ 10 năm hay là 11 năm có một cái chu kỳ tâm thức của con người trên hành tinh này. Nó vô cùng là căng thẳng, vô cùng sao động. Và những cái chuỗi dài của những biến cố lịch sử, chiến tranh nó cũng theo với cái chu kỳ nhất định như vậy. Rồi cái điều rất là dễ biết nữa là ví dụ như hành tinh chết là mặt trăng. Nó mượn ánh sáng mặt trời để nó có mặt. Nó sáng vào những đêm rằm, đẹp đẽ. ta tưởng chừng như nó không tác động gì đến đời sống con người trên hành tinh này sao? Thưa không. Mặt trăng tròn, mặt trăng khuyết ảnh hưởng trực tiếp từng cơ thể con người trên hành tinh này, tới từng cơ thể của loài động vật nhỏ bé cho tới loài động vật lớn trên hành tinh này, nó đều ảnh hưởng cả. Tội phạm của thế giới này, của nhiều quốc gia, thưa các vị, người ta tính ra đó là vào những ngày mặt trăng tròn là những tên tội phạm nó gây ra nhiều án mạng nhất. Rồi nhìn lại tự thân các vị, những ngày trăng tròn thì cơ thể các vị nó rất là sinh động. Và những ngày trăng khuyết thì cơ thể các vị nó rất là chùng xuống. Thế thì về cái lĩnh vực vật lý thôi thì mọi vật nó đều tương tác với nhau, chưa có một vật gì rời ra ngoài hành tinh này cả. Thậm chí hành tinh chết đó là mặt trăng mà cũng ảnh hưởng trực tiếp đến loài người. Và cái điều này nó vô cùng tất nhiên. Tại vì, thưa các vị, mặt trời hay mặt trăng, cái sự sinh động của nó ảnh hưởng vô cùng đến cái nguồn nước sống còn trên mặt đại địa này. Mà cơ thể chúng ta thì nó là kết tinh của tới 70% nước. Còn lại mấy mươi phần trăm nữa thì đất trong đó. Thì đất với nước, thưa các vị, nó chịu cái quy lực của trọng trường. Do vậy cho nên không tránh được. Thế thì ở lĩnh vực vật chất thôi, mọi cái thứ vật chất không có linh hồn, không có sự sống, thế nhưng mà nó tác động trực tiếp vào các vị. Thế rồi một cái loại sinh vật vô cùng là tinh túy của loài động vật giữa hành tinh này là loài người. Ta hình dung là sóng năng lượng của não ta nó phát ra, nó tác động vào người, nó tác động vào không gian và môi trường. Những điều ta suy nghĩ, thưa các vị, nó không phải hằn dấu nơi tâm thức ta không, mà nó còn in dấu trong không gian vô hình này. Nó có thể in dấu lên tới những vì sao xa xôi, chứ không phải là gần ở trong hành tinh này đâu, thưa các vị. Thế thì mình hình dung rằng mình căm thù ai, mình giận dữ ai, mình thù ghét ai, thì cái năng lượng sống tâm thức mình nó chạm vào trái tim của người ta. Rồi mình gây thù oán khổ đau cho người nọ người kia. Mình nghĩ rằng là nó không tác động vào mình sao? Không. Người nào mà chuốc oán với 10 kẻ thù thì người đó vô cùng khó tu nghe. Tại vì cái sống tâm thức thù hận của người ta nó đến với các vị, thì các vị đừng hòng phát triển được con đường thiền định cho mất công. Nó làm nhiễu loạn tâm thức của ta. Thế cho nên cái nền tảng đạo Phật luôn là thiện pháp là như thế. Pháp lành nó có khả năng nuôi dưỡng anh, có khả năng làm cho tuổi thọ anh lên cao, có khả năng làm cho sức khỏe anh tốt, có khả năng làm cho mọi tai ương bất trắc cuộc đời không đụng chạm vào anh, có khả năng làm cho anh khỏe mạnh, sống dài. Chuyện này rất là tự nhiên. Mình hình dung cái hạt mầm đầu đời của ta rớt vào bụng mẹ. Các vị nếu không được bà mẹ thương yêu thì các vị không trưởng thành được trong bụng của bà rồi. Thế rồi các vị có mặt giữa trần đời, bà không thương ta thì ta không thể lớn được từng ngày. Sữa bà cho ta uống đó là máu của bà, từng tế bào nó vỡ ra thành sữa để cho ta uống. Ngài Đạt Lai Đạt Ma, Ngài nói câu là con người họ sống, họ trưởng thành, họ có hạnh phúc, họ có tài năng, họ trở thành người vô cùng dễ thương là từ cái nguồn thương yêu vô tận của bà mẹ truyền đạt cho họ. Không có một con người nào giữa trần gian này sinh ra từ cái bắp cải cả, đều sinh ra từ bụng của bà mẹ. Nếu bà mẹ không thương thì anh không trưởng thành. Và cái chất liệu này nó nuôi dưỡng đời anh. Nếu anh quay lưng lại, anh chối bỏ, anh cắt cái dòng mạch nuôi dưỡng đó thì tự anh giết chết anh trước. Anh làm cho tâm hồn anh nó tràn đầy thương tật, bệnh hoạn, trở thành kẻ bất hạnh. Dù anh giàu, dù anh tỷ phú, dù anh có bao nhiêu cơ sở vật chất, nhưng mà lòng anh nó bị tổn thương rất là nặng, do vì cái nguồn suối yêu thương không được tiếp nhiên liệu cho anh. Cho nên anh sẽ là người bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời. Ta có mặt giữa trần đời, ta trưởng thành đều nhờ lòng thương để nuôi dưỡng. Ngoài mẹ ta ra còn có thế giới loài người, còn có bao nhiêu người nữa. Rồi tới chừng lúc giả từ cuộc đời, thưa các vị, ta cũng cần rất là nhiều người thương yêu. Hãy nhìn một con người họ giả từ trần thế mà bao quanh họ là người thân gửi năng lượng lành thương yêu cho họ. Thế thì người đó ra đi vô cùng thanh thản. Người nào đến tuổi già lâm tật bệnh, bao nhiêu người thù hận thì thưa các vị ra đi trong sự quằn quại. Thế thì thưa đại chúng, cái nhiếp niệm đầu tiên cạn nhất thôi, chưa nói đến thành đạt gì cũng đường tu, cạn nhất là nhiếp trong thiện niệm. Một cái ý niệm ác, một ý niệm ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn, thù hận người, mình chưa quỷ phá được ai, chưa tác động vào ai nhưng mà nó đã tự giết mình trước. Một cái sự sân si nó có mặt trong các vị, một cái tâm niệm nhỏ nhoi có mặt trong các vị, nó đã làm tổn hại tới trái tim của mình, tổn hại đến vùng tâm thức của mình. Nó làm mình bất hạnh rồi chứ chưa cần làm gì thêm thưa các vị. Một người nào mà tâm thức họ nó tràn đầy tiêu cực, mở miệng ra thì họ trách trời, trách người, họ trù rủa nhân thế. Họ mở miệng ra thì họ chán đời vân vân, thì người đó thưa các vị không thể nào tìm được hạnh phúc cả. Mở miệng ra mà nói một câu là sao cuộc đời tôi bất hạnh, thế thì người đó bất hạnh cả đời. Họ tự ám ảnh họ thưa các vị. Và cái chuyện này nó vô cùng là dễ hiểu. Nó có hai loại ám ảnh nó xảy ra. Và ám ảnh nào nó cũng là loại ám ảnh tiêu cực cả. Ám ảnh thứ nhất, đó là do người chung quanh áp đặt lên ta. Ví dụ như có những gia đình sinh ra đứa con, cứ nhìn đứa con nói là mi không phải là con của ta. Cái tướng của mi đần độn thế này thì đừng hòng học hành lên cho được mất công. Thì tất cả mọi người đều nhìn nó bằng cái nhìn như thế, nói với nó những câu như thế. Rồi nó từ mặc cảm, thế thì mình chôn vùi đứa bé con của mình luôn. Điều thứ hai, tự mình ám ảnh bằng tâm thức của mình. Mình mỗi ngày đều nhồi vào tâm thức mình những câu nói như thế. Cuộc đời tôi sao bất hạnh, cuộc đời tôi sao khốn khổ, vân vân. Thế thì người đó tự giết họ bằng sự ám ảnh của chính họ. Và thưa các vị, ý thức của chúng ta nó rất là kỳ lạ. Nó dẫn đạo đời sống của ta là một. Nó có thể làm cho ta chắp cánh bay lên tới tầng cao của thiên giới. Nó có thể đẩy ta vượt không gian. Thế nhưng mà nó cũng có thể dìm ta xuống địa ngục rất sâu bằng ý thức của ta. Và từ cái nền này thưa các vị, cho nên cái pháp đầu tiên Đức Phật dạy tất cả người muốn hành trì để thành đạt được con đường tâm linh thì nên nhiếp niệm trong thiện pháp. Tất cả thiện pháp mà nó có mặt trong anh thì thưa các vị, cái điều tuyệt vời nó xây một cái nền rất là vững để từ đó anh phát triển được con đường tu. Nếu không có cái nền thiện pháp thì việc tu chúng ta nó vô cùng khó khăn. Thế rồi người tu chúng ta làm cái gì để có được thiện pháp? Không bố thí, không cúng dường, không làm chi cả. Anh chỉ có mạng mọc của anh ở chùa tu thì anh làm gì ra thiện pháp? Thưa các vị, thiện pháp sinh ra từ tâm nghe. Tất cả những cái việc làm bên ngoài, người ta có thể bỏ ngàn vạn của cải vật chất ra, nhưng mà tâm của người ta nó tràn đầy ganh tị, tràn đầy mưu toan, thế thì vẫn không phát sinh thiện pháp bằng cái tâm lành của chúng ta thưa các vị. Nhạc Trịnh Công Sơn có một bài đó: sống trong đời sống này cần có một tấm lòng để làm chi, dù cho gió cuốn có bay đi nhưng mà rất cần tấm lòng. Tại vì tấm lòng đó có mặt trong anh thì cuộc đời anh mới có được niềm vui, có được hạnh phúc, có được sự hưng phấn. Và tấm lòng đó dù nó chưa cần làm ra tiền, nhưng mà nếu có tấm lòng rồi thì thưa các vị, mọi thứ nó sẽ có theo. Và không có tấm lòng thì cuộc đời này sẽ không có bông hoa gì phát sinh cả. Không có tình yêu nào nở ra được cả. Không có niềm vui nào có được trên miệng của người cả. Không có em bé nào cất tiếng hát được cả. Tấm lòng nó vô cùng quan trọng là vậy. Sống trên đời cần có một tấm lòng, dù để cho gió cuốn bay đi nhưng mà rất là cần. Đó là nhiếp niệm trong thiện pháp. Thứ hai, cái điều thứ hai chúng ta cần đó là nhiếp vào thiền tập. Nhiếp niệm trong thiền tập. Điều thứ ba, nhiếp và chánh pháp. Điều thứ tư, nhiếp vào vô niệm. Mình giải thích cái phần này trước. Thưa các vị, là giáo pháp của Đức Phật sở dĩ được gọi là chánh pháp là tại sao? Điều thứ nhất là nó rất là gần gũi, rất là giản dị và nó rất là hiện thực. Nó không có siêu thực. Không bày cho anh cái chuyện là anh hãy sinh về cảnh giới thâm thẳm xa xôi kia để gặp Thượng Đế, gặp Thần Linh gì cả. Cũng không bày cho anh cái cách là anh hãy bỏ cuộc đời này đi, hy sinh cái thân này đi, đem của cải tài sản của anh đóng góp cho giáo hội đi, rồi anh có được cái chiếc vé phi cơ để ngồi trên cạnh Thượng Đế, Thần Linh gì cả. Không hề có những đó. Và cũng không cần anh làm cái chi khổ nhọc nặng nề ghê gớm hướng ngoại vọng cầu gì hết. Không. Không cần quỳ trước một đấng thần linh hay là trước một vị giáo sĩ hay trước vị thầy xưng tội, kể lễ tội tình của tôi, cầu xin tha thứ gì cả. Cũng không luôn. Chánh pháp đạo Phật đặc biệt là khai triển những điều rất thật, chỉ cho anh đây là khổ nè, đây là nguyên nhân của khổ nè, và khi hết khổ thì có được an lạc nè, và con đường muốn thành đạt sự an lạc thì phải làm thế này, thế này, thế này. Nó vô cùng hiện thực, vô cùng khoa học. Không có mù mờ, không có chuyện là chết rồi mới nếm được hương vị an lạc. Thế cho nên ta gọi đó là chánh pháp. Điều thứ hai, chưa có một pháp hành trì nào của các truyền thống tôn giáo mà bì được với con đường hành trì của Đạo Phật, là do vì nó quy chiếu là tự thân thôi, chứ không có hướng anh đi ra chỗ nào xa xôi cả. Nó vô cùng thực tiễn. Anh không cần niệm thần linh, anh không cần hướng về thần linh, anh hướng về anh thôi. Anh là thần linh của chính anh là Thượng Đế của anh. Anh sáng tạo đời sống của anh nắm trong tay vận mệnh của anh. Và không có một vị thần nào có quyền ban phước giáng họa cho anh hết. Càng không có vị thần nào mà lùa anh như đàn cừu để đi chỗ nọ chỗ kia. Anh không có trao phó sinh mạng của anh cho ai hết. Không có cái kiểu tuyên ngôn vô cùng sắc sược như vậy. Anh là con người. Anh có quyền uy vô cùng to lớn của một con người. Và giáo chủ không gì hơn đó là một vị thầy, một người bạn chỉ anh con đường đi thôi. Ông đi trước, ông chỉ anh, chứ không hề, giáo chủ Đạo Phật không hề là một vị đứng trên cao, ban phước giáng họa, có quyền uy gì với đời sống anh. Đặc biệt Đạo Phật là như vậy. Thế thì mình học chánh pháp là không sao? Thưa các vị, học rất hiện thực vào ngay đời sống của ta, ngay hoàn cảnh của ta, chấp nhận cuộc đời này, chấp nhận thân tâm này, và sống thế nào để cho đời sống này nó hài hòa, nó an ổn. Và chưa có một tôn giáo nào không coi cái thân này là của nợ, là quỷ hoại. Nhưng mà riêng Đạo Phật thì thưa các vị, phải sống hài hòa, thân với tâm là một, chứ không có cái chuyện là bỏ hình hài này chạy đi đâu cả. Không có một cái của quý nào dưới trần đời này bằng của quý đó là hình hài của anh cả. Và những pháp thực tập vô cùng căn bản Đạo Phật dạy đó là niệm hơi thở thôi. Thì các vị thấy điều này. Trong những cách niệm hơi thở thì cách đầu đó là biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Cách thứ hai là chi? Thở vào tôi làm an tịnh thân hành, phải không? Và khi các vị tác ý điều này đối với thân các vị thì thân nó an tịnh, chứ không có lý do gì không an tịnh cả. Ta tác ý với thân là thân tôi sao uể oải, thân tôi sao mệt nhọc, thân tôi sao khốn khổ, thì thân các vị uể oải, mệt nhọc, khốn khổ. Tôi sắp chết rồi. Tác ý như thế nhiều ngày thì các vị sẽ chết. Thế rồi các vị vâng theo lời dạy của Đức Phật về pháp hành trì, tác ý là tôi thở vào tôi làm an tịnh thân hành, thì thân hành các vị an tịnh. Nó vô cùng đơn giản như thế. Thế cho nên con đường tu tập học hỏi chánh pháp, thưa đại chúng, là người ta không học thì thôi, nhưng mà càng học thì thấy con đường này nó vô cùng là thênh thang, sáng tỏ, rộng mở và vô cùng thực tiễn để cho các vị thực tập trên thân của các vị. Và chưa có một lời dạy của Đức Phật từ kinh văn quá khứ tới hôm nay bày cho con người hủy hoại thân, coi thường thân, khinh bỉ thân, trấn ngự thân, hoặc là hành hạ gì thân hành của các vị cả, đều trân quý đời sống của các vị. Và từng hơi thở vào, hơi thở ra là một cách thực tập để làm cho thân an và tâm an. Và thân an thì tâm an thì thân an. Rất là kỳ lạ một giáo pháp của Đức Phật. Và cũng chưa có một tôn giáo nào tuyên bố rằng là anh hãy niệm anh đi, anh nhớ anh quay tâm về an trú ngay nơi thân anh. Thì công đức phước lành nó ngang với anh hướng về vị giáo chủ. Anh hướng về vị giáo chủ, anh tin tưởng vị giáo chủ, anh luyện cuộc đời anh vào vị giáo chủ, không bằng anh đem toàn bộ sự nhận biết của anh phủ trùm lên thân anh. Thì công đức nó lớn như anh niệm các vị Thế Tôn, anh nhớ các vị Thế Tôn. Thế thì các vị hình dung là chưa có một tôn giáo nào bình đẳng như Đạo Phật là vậy. Và cái bình đẳng cuối cùng của dòng chảy chánh pháp đó là, thưa các vị là những vị Phật có phẩm chất như Đức Phật không hề thua. Trong khi các truyền thống tôn giáo khác thì thách anh đó, dù anh tu ngàn vạn kiếp, anh chỉ làm thần dân của vị Thượng Đế mà thôi. Anh ngồi bên chân của Ngài là giỏi lắm rồi. Anh phải hối lộ tiền của nhiều lắm mới có thể ngồi trên chân của Ngài. Với Đạo Phật thì thưa không, anh bản chất là Phật, anh ngang với những vị Phật. Thế thì chưa có một dòng chảy tôn giáo nào bì được dòng chảy chánh pháp là như thế. Đó là đôi điều chúng ta nói về tại sao mình nhiếp niệm vào chánh pháp. Và thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng những trang kinh ấy, cái nguồn tự giác từ những trang kinh ấy đã được giải thích hết, đã được nhiều người giảng giải rộng để cho ta hiểu, thưa không. Vẫn còn nằm yên cái chiều sâu thâm thẳm, còn đợi chờ các vị đọc vào để khám phá, để học. Thế cho nên nếu ta nhiếp niệm vào chánh pháp thì cái lợi ích lớn của nó là thế này, là nó phát sinh thiện pháp. Lợi ích thứ hai, khi các vị nhiếp tâm tu học và đọc chánh pháp từng ngày thì cái năng lực thiền định của các vị tự nhiên có mặt. Công phu thực tập của các vị nó sẽ dâng lên từng ngày. Và điều thứ ba cuối cùng thì khi các vị an trú trong chánh pháp để học tập, để hành trì, thì cái sự thành đạt cuối cùng đó là chứng nghiệm niết bàn, đó là nhiếp và vô niệm. Đó là mình giải thích một vòng những cái tầng liên hệ từ tu học chánh pháp nó hình thành. Thế rồi chúng ta mới đi đến cái phần này, đi vào thiền tập. Thưa đại chúng, là các vị thấu đạt được con đường chánh pháp thì con đường thiền tập này nó mở ra rất là rộng đấy. Mình đừng nghĩ rằng thiền tập nó chỉ phát sinh cái lúc ta ngồi trên bồ đoàn, ở trong thiền đường, đi thiền hành. Thưa các vị, nếu thiền tập nó chỉ đơn giản có mặt ngần nói việc thì các vị không thể nếm được hương vị chánh pháp sâu sắc và có được sự an lạc. Cái nguyên tắc chính của sự tu tập là thiền tập nó phải xảy ra trong mọi lúc. Tức là trong một ngày tròn như thế này thì trừ khi ta quên thì cái công phu thiền tập ta nó trôi xuôi theo dòng nước. Nhưng mà chợt nhớ thì các vị phải ứng dụng được cái công phu thiền tập liền, mới gọi là công phu nhiếp niệm trong thiền tập. Mình làm thế nào mang cái năng lượng nhận biết của mình, tức là năng lượng chánh niệm của mình, nó phủ trùm toàn thân của mình. Và một trong những pháp hành trì nó vô cùng dễ, thưa đại chúng, là mình hướng dẫn một khóa tu ở bên miền Đông Hoa Kỳ gần 10 ngày. Mình chỉ nói hai chữ thôi. Mỗi ngày 1.5 tiếng đồng hồ, mình chỉ nói hai chữ, niệm thân thôi chứ không nói gì khác. Tức là niệm thân hành thôi, truyền đạt cho các Phật tử là làm thế nào thực tập trên thân hành thôi. Và các vị hình dung là hơn một tuần lễ đi ngang qua, mình chỉ dạy ngần nói việc. Rồi hôm nay mình lặp lại điều này để các vị thấy là cái con đường chánh pháp, con đường thiền tập nó phải xảy ra như thế. Tôi ví dụ thế này. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, nó là 4 lĩnh vực tu của thiền giả. Mình chưa cần đi vô những phần kia, hãy nói phần niệm thân thôi. Nó có là hơi thở nè, phải không? 4 oai nghi nè, tức là đi đứng nằm ngồi nè, thân hành nè, và quán chiếu bất tịnh, Thì trong bốn cái điều này, thưa các vị, là niệm hơi thở. Có một số người ứng dụng đó, nó lâm vào cái tình trạng là hơi thở sẽ không có bình thường. Tại vì ta có một cái bệnh chung, đó là khi mình thực tập mình đều rất là nặng tay, tức là hết sức cố gắng, hết sức chú ý, cho nên làm hơi thở của mình nó ngột ngạt, nó đứt quãng, nó khó chịu, hoặc là nó trở thành hỗn hển. Niệm bốn quy nghi thì quy chiếu vào bốn phần, đó là đi, đứng, ngồi, nằm. Nhưng mà thưa các vị, cái phương pháp vô cùng dễ để cho chúng ta hành trì và thực tập trong mọi động tác, trong mọi thời khắc, đó là niệm thân hành. Thế nào là niệm thân hành? Nó vô cùng đơn giản, là các vị luôn nhận biết toàn thân của các vị gọi là niệm thân hành. Điều thứ nhất là các vị không thể bỏ quên thân của các vị đi đâu được cả. Các vị đứng, các vị ngồi, các vị nói, các vị nín, các vị ăn, các vị ngủ, các vị làm việc, thì thân các vị luôn lay động. Và vô cùng dễ, đó là ta dành cái phần năng lực nhận biết, năng lực quán chiếu, năng lực hồi quang, tức là luôn nhìn thấy thân ta. Điều này nó xảy ra rất là dễ. Ví dụ như tôi nhìn thấy các vị, nhưng mà tôi đang để ý toàn thân tôi, thì ta gọi là niệm thân hành. Tôi đang nói năng, thế nhưng mà tôi cũng đang để ý toàn thân tôi, thì gọi là niệm thân hành. Và cái ý thức nhận biết này, thưa các vị, nó rất là dễ phát sinh, nó không khó gì cả. Các vị chợt quên thì các vị thấy mình biến mất, mình không có chánh niệm, nhưng mà chợt nhớ thì cái năng lực chánh niệm nó liền có mặt, nó phủ trùm toàn thân, nó nhận biết toàn thân ta. Rồi cái ví dụ dễ hơn nữa là thế này, ví dụ như chúng ta tọa thiền, ngồi trên bồ đoàn, ta mở mắt hay ta nhắm mắt, ta cũng có thể hồi quang phản chiếu về, tức là ta dùng ánh sáng của con mắt nhận biết, ta nhìn toàn thân ta rất là dễ. Và khi có cái năng lực nhận biết toàn thân á, thì các vị sẽ vô cùng dễ dàng nhận ra là thân ta có buông thư hay chưa, cơ bắp của vai ta có căng cứng không hay là đang buông thư, tai ta có ổn định không, lưng ta có đổ mồ hôi không, đầu ta có nghiêng không, vân vân. Tức là toàn thân của các vị nó được bao phủ bằng cái năng lực nhận biết, thì gọi đó là niệm thân hành. Thế rồi các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị nghiêng đầu đưa tay duỗi tay vậy, có cái gì không phải là thân hành các vị không? Có một bài kinh niệm thân hành Đức Phật dạy rất kỹ. Đức Phật nói khi thầy tỳ kheo an trú trong pháp hành trì này, thế thì thầy ngồi, thầy đứng, thầy cúi, thầy ngửa, thầy nghiêng, thầy đưa tay, thầy duỗi tay, thầy ho hen, thầy khạc nhổ, thầy lắc đầu, thầy nheo mắt, vân vân, đều được cái năng lực nhận biết phủ trùm, gọi đó là niệm thân hành. Thế thì thưa đại chúng, nếu các vị ứng dụng một pháp hành trì niệm thân hành thôi, thì các vị thiền tập một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ? Trừ khi ngủ quên. Còn thức thì hoàn toàn thì giờ một ngày các vị đang an trú trong thân hành niệm. Điều thứ hai, cái sự thực tập này nó vô cùng đơn giản và vô cùng nhẹ nhàng. Nó không có phải là tiêu phí năng lượng. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, nó vô cùng tự nhiên, chứ nó không có cái gì làm nó vẽ cả. Tức là ta đi nhanh, ta đi chậm, ta ngồi, ta đứng, ta nói, ta cười, vân vân, đều an trú thân hành niệm. Chứ không phải thiền chỉ là một việc đi rất chậm nghe. Không phải là cái việc mất tự nhiên. Không phải là cái chuyện phải sẽ gấp từng miếng ăn thật là nhẹ nhàng rồi mất một phút bỏ vô tới miệng, thưa không. Anh vận dụng cái cơ thể anh vô cùng linh hoạt, vô cùng bình thường, vô cùng tự nhiên. Tu là việc rất tự nhiên, chứ không phải tu là cái việc mất tự nhiên. Do vì mình quá dở, quá vụng về, tâm mình luôn thất niệm, cho nên mình cần phải làm từ từ nhẹ nhàng như người bệnh. Chứ kỳ thực là tu thiền, thưa các vị, nó rất là tự nhiên, sinh động, chứ không phải là cái chuyện lừ đừ mới tu thiền, thưa không. Dòng chảy sự sống này nó vô cùng là tự nhiên, chứ nó không phải là lừ đừ. Cho nên mình đừng lầm tưởng rằng là thiền phải đi vậy, dở dở trước nha, rồi bước một cái vậy, như người bệnh thưa khóc. Thưa các vị là thiền tập nó phải xảy ra một ngày 24 giờ đồng hồ. Và các vị nếm được hương vị niệm thân hành thì các vị có thể ứng dụng điều này rất dễ. Chạy không phải tu thiền à? Chạy bộ không được à? Rồi ăn bình thường như bao nhiêu người không phải tu thiền à? Nếu tu thiền là một cái việc như thế thì thưa các vị làm sao ta có thể đi tu và làm sao ta có thể sống giữa trần thế này được? Các vị đâu thể ở trên núi, các vị đâu thể ăn chậm chậm như thế, các vị đâu thể bước chậm chậm như thế để hội nhập vào đời sống xã hội được. Thế cho nên thưa các vị, niệm thân hành ứng dụng trong con đường thiền tập này nó vô cùng giản dị. Tu mà không ai biết các vị tu. Sống vô cùng bình thường giữa trần đời này, cứ đi tới đi lui thong thả mà sống thôi. Phải ăn mặc đồ rách rưới bần hàng mấy là người tu thiền sao? Không. Anh diện đẹp vô anh cũng tu thiền được chứ mắc gì. Rồi anh lên núi anh mới tu thiền được à? Anh vô shopping không tu thiền được sao? Thưa các vị, niệm thân hành được rồi thì các vị đi cùng trời cuối đất, các vị có thể giáp mặt với đời sống này, không nơi nào không an trú được trong thiền tập. Vô trường học, vô phố chợ, đi trên đường, xuống bãi biển, thưa các vị, đều không trở ngại chi đối với niệm thân hành cả. Tại sao? Thưa đại chúng là các vị đi đâu các vị bỏ quên thân được không? Không. Đi đâu thì cũng phải vác cái xác này đi, mà có cái xác này đi thì đã có điều kiện tu. Thế thì thưa các vị, nó vô cùng giản dị là an trú trong thiền tập vô cùng dễ chứ không phải khó. Do vì mình không biết pháp hành trì, mình cứ tưởng là phải như thế này, phải như thế kia mới an trú trong thiền tập. Nhưng mà cái gốc căn bản đó là làm cho năng lực nhận biết nó phủ sóng toàn thân, nó sáng ngời toàn thân, thì các vị làm chi cũng không trái với con đường thiền tập cả. Thậm chí mình đi vô những cái môi trường người ta tụng kinh râm ran, mình cũng tụng kinh như người ta, rồi mình không tu thiền được sao? Thưa các vị, vừa đang tụng kinh nhưng mà ta cũng vừa đang dùng năng lực chánh niệm nhận biết từng tiếng tụng của ta, thì có trái gì đâu, có sai lầm gì đâu. Thế cho nên thưa các vị, nếm được pháp hành trì rồi thì người đó vô cùng là dễ chịu, không có kỳ thị pháp môn, không có kỳ thị tông môn. Họ sống hài hòa giữa tầng đời này, họ lấy đi cái đầu kỳ thị của họ rất là dễ dàng. Rồi họ sẽ thấy tu là việc bình thường, tu là việc giản dị, tu là việc tự nhiên. Rồi nói thêm nữa là thưa các vị, tu là việc của người thông minh. Tại vì nếu anh thương anh thì anh tu tập để cho đời sống anh hạnh phúc, để cho phẩm chất đời sống anh dâng lên. Còn nếu anh không tu thì anh luyện đời sống anh vào cái dòng chảy để cho cuộc đời khổ đau nó nhận chìm anh, thì tội cho anh thôi chứ không có quý gì cả. Cho nên chỉ có những tâm hồn khá thông minh họ mới tìm con đường thực tập. Mọi thứ giữa trần đời thưa các vị, này của, này tiền, này lợi, này danh, này tình, nó đều rất là phù du. Nó đến rồi nó đi rất là nhanh. Và mọi thứ vô cuộc đời này nó là như thế. Chưa có cái gì đến với các vị mà không đi cả. Hình hài của các vị chăm sóc vô cùng cẩn trọng, nhưng mà nó cũng già từng ngày rồi, nó cũng chết đi chứ nó có sống hoài đâu. Thế cho nên người học chánh pháp người ta thấy được điều này, người ta đã xả ly cái chấp trước về cái gì nó thường còn. Và khi xả ly được cái chấp trước thường còn, người ta biết việc phải làm là một đời sống này sống cho nó xứng đáng. Mình ví dụ đời sống nó là một cuộc du hành, một cuộc rong chơi từ miền Nam Cali về miền Bắc Cali thôi. Nếu mà anh không biết thiền tập, anh chỉ nghĩ đơn giản một điều đó là điểm đến để rong chơi đó là San Jose, tức là miền Bắc Cali. Còn trên con đường này không phải là điểm rong chơi. Thế thì người đó mất bao nhiêu tiếng đồng hồ lên đến kia, nhưng mà tâm thức mình nó đã quen với con đường đó. Thế cho nên lên đến chỗ kia thì nó nghĩ về miền Nam Cali mới là cái chỗ mơ ước của ta. Thế thì cả một cuộc đời người đó cứ ném tâm thức mình nó chạy ngược chạy xuôi, chưa hề nếm được một phút giây của sự an lạc, thưởng lãm được cái gì của đời sống cả. Thế rồi với người tu thiền, thưa các vị, họ vô cùng thông minh. Họ làm được một điều đó là tâm của họ luôn sáng bừng cái nhận biết ngay hiện tiền, nhận biết toàn thân họ. Thì họ làm được một điều thứ hai đó là họ nhận biết tất cả những cái gì đến với đời sống họ. Này niềm vui, này nỗi buồn, này đó qua, này tiếng chim kêu, này là mây trời, này là bình minh đẹp, vân vân. Cái gì nó đập vào mắt họ, họ đều hân thưởng, họ đều sống động. Do vì tâm thức của họ nó dừng lại ngay nơi thân, cho nên cái năng lực sinh động của thân nó tràn đầy. Rồi họ có được một cái cảm thức, tức là một cái cảm nhận nó vô cùng bén nhạy để thưởng lãm cuộc đời. Cho nên đời sống họ mỗi ngày là một lễ hội, mỗi ngày là một niềm vui. Hay nói một cách khác là mỗi giờ đi qua không có giờ nào là giờ buồn chán đối với người tu cả. Không có chuyện chán đời, không có chuyện đời sống lặp đi lặp về, mà đời sống nó luôn tươi, luôn mới, luôn hưng phấn, luôn sống động. Họ tiếp xúc cái thứ gì giữa trần đời này, họ đều thấy nó tuyệt vời cả. Do vậy, thưa các vị, chỉ có người thông minh họ mới tu thôi. Tu là một việc vô cùng thông minh. Tại vì người đó thưởng lãm cuộc đời họ 90 năm vô cùng xứng đáng, hoặc 30 năm, 40 năm vô cùng xứng đáng. Còn nếu ta không biết điều này, thưa các vị, ta sống giữa cuộc đời, ta cứ trông chờ ngày mai đến, trông chờ ngày mai đến, trông chờ ngày mai đến. Thậm chí là mọi việc, người ta thường dùng cái từ là tôi chơi cái này để giết thì giờ. Nhưng mà quên mất một điều, thưa các vị, giết thì giờ nghĩa là giết chính mình. Tại vì thì giờ nó đi ngang qua là nó mất, đi ngang qua là nó mất. Anh bỏ mất thì giờ như thế thì anh giết cuộc đời anh rồi. Cho nên với người tu không có giết thì giờ. Với người thật tu, thưa các vị, từng giờ vô cùng sống động. Và không có cái chuyện là đời sống họ là một cái dòng xoay của đĩa hát máy lặp đi lặp về. Không có chuyện đó. Mỗi giây phút đến đời sống họ nó vô cùng là sống động, vô cùng mới. Và chỉ là một việc đơn giản có được điều này. Một việc thôi, vô cùng giản dị. Đó là mang cái tâm lang thang anh về, đặt ngay nơi thân. Hãy làm cho cái sự nhận biết nó sáng bừng nơi thân. Hãy niệm thân hành đi. Thì đi vào con đường thiền tập, thưa các vị, là người đó ngay hiện tiền, chưa cần chứng thánh. Họ nghiễm nhiên là thánh chứ không cần chứng thánh. Và thưa đại chúng, cái phần này nó là cái phần phát sinh rất là tự nhiên nha. Khi các vị an trú được trong thiền tập bằng một cái pháp hành trì niệm thân hành đi vô, thì cái việc nó phải xảy ra đó là các vị sẽ an trú được trong cái thể bất động của tâm. Tâm nó không còn chạy ngược chạy xuôi. Nó quá khứ và tương lai nó bị xóa mờ, bị triệt tiêu. Thế thì các vị an trú ngay cái niệm nhận biết hiện tiền. Nó sáng bừng ngay hiện tiền thì nó đạt đến cái vô niệm. Mà vô niệm là niết bàn chứ không có cái gì khác nữa cả. Mình hình dung đang ngồi đây mà các vị an trú tâm ngay hiện tiền, nghe tôi nói từng lời thì rõ ràng là chỉ đơn thuần một dạng tâm hành, đó là nhận biết từng lời mình truyền đạt, chứ không có cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận gì của quá khứ tương lai chạy về đây cả. Cái chuyện lo lắng bất an nó xảy ra khi tâm thức ta chạy ngược chạy xuôi. Cái chuyện phiền não khổ đau nó xảy ra khi ta toan tính ngược xuôi, ta cào hết những cái lớp quá khứ về tràn đầy lên tâm thức thì mới có buồn phiền giận tức bất an thôi. Chứ còn đang phút giây hiện tiền thì tất cả những cái buồn phiền giận tức bất an lo âu bị triệt tiêu, bị đốt cháy. Điều thứ hai, khi an trú trong niệm thân hành thì thưa các vị, khi cái niệm nhận biết của các vị chói sáng hiện tiền thì này buồn, này giận, này ghét, này thương nó vừa sinh thì các vị liền thấy. Và khi các vị thấy thì nó là cái đối tượng bị thấy chứ nó không phải là các vị. Đối tượng thì nó luôn là cái bên ngoài ta, nó không phải là tự thân ta, không phải là bản chất của ta. Cái bản chất thực của ta là cái thấy chứ ta không phải là cái bị thấy. Là chủ thể biết chứ không phải là cái bị biết, là cái đối tượng bị biết, thưa không. Buồn nó đến thì ta liền thấy cái buồn, thì cái buồn là cái bị thấy, là cái đối tượng để ta thấy, mà đối tượng thì luôn bên ngoài ta, nó không phải là bản chất của ta. Thế thì thưa đại chúng, chỉ cần một cái niệm thân hành thôi, đi vô thiền tập, thì an trú được ngay phút giây vô niệm hiện tiền. Mà phút giây vô niệm hiện tiền có nghĩa là thể niết bàn, không sinh không diệt của chính tự thân các vị. Hay một cái từ khác trong thiền tông người ta dùng đó là Phật tâm chói sáng hiện tiền, là năng lực giác ngộ hiện tiền các vị đang an trú, đang sử dụng. Và từ cái vùng trời nhận biết vô niệm này, các vị nhìn ra thì bản ngã nó vốn là cái giả vờ không thật có. An trú trong cái niệm nhận biết hiện tiền thì thưa các vị triệt tiêu cái niềm tự hào là tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia gì cả. Tất cả những cái mà mình nghĩ tôi như thế này, tôi như thế kia là do ý thức của các vị rầm rì, sinh diệt, nói nguyên thuyên, nó mới tạo thành cái lớp bản ngã giả vờ chung quanh. Còn nếu các vị an trú ngay cái sự nhận biết hiện tiền từ cái con đường thiền niệm thân hành thôi, thì thưa đại chúng, triệt tiêu cái lớp bản ngã giả vờ của các vị, liền ngược các vị trở về cái vùng trời vô niệm này. Và mình xin lặp lại, vô niệm nhưng mà tràn đầy năng lực tỉnh thức, tràn đầy nhận biết, chứ không phải vô niệm là không ngơ, không phải vô niệm là vô tri không biết chi. Ví dụ ngay phút giây hiện tiền các vị đang an trú trong cái sự nhận biết chói sáng, thì có năng lực chánh niệm hiện tiền, nhưng mà nó triệt tiêu suy nghĩ buồn giận, ghét thương, lo âu tương lai và quá khứ, cho nên ta gọi giây phút này là vô niệm nhưng mà tràn đầy năng lực chánh niệm, có nghĩa là tràn đầy cái sự nhận biết hiện tiền. Và thưa đại chúng, nếm trải được cái điều này, thấu đạt được điều này, an trú được trong cái pháp thực tập niệm thân hành thôi, thì các vị sẽ thấy cái việc tu nó vô cùng là đơn giản. Nếu không muốn nói là nó vô cùng dễ. Tại vì anh đi đâu cũng tu được cả. Anh ngồi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh đều tu được. Anh đi chậm, đi nhanh, anh cũng đều tu được. Và nó rất là tự nhiên. Tu nhưng mà chừng như người ta thấy không có tu chi cả. Và tóm lại, thưa đại chúng, là bản chất của các vị không phải là phiền não. Bản chất thực của các vị là cái thể niết bàn, là cái trạng thái nhận biết, chứ không phải là cái đối tượng bị biết. Thì cái chủ thể biết nó vốn không có phiền não nào sinh khởi trong nó được. Nó triệt tiêu tất cả mọi thứ phiền não. Bản chất của nó là ánh sáng, cho nên nó đốt tất cả những thứ bụi rác của phiền não. Có điều mình vụng về quá, mình đồng nhất mình vào phiền não. Mình chỉ cần làm một việc vô cùng là đơn giản, đó là hồi phục chủ quyền, hồi phục cái bản chất thực của mình, tức là bản chất Phật của mình, thì xong việc. Thế thôi, vô cùng giản dị. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.